Trích sách tiên tri Ezekiel. Đây là Thiên Chúa phán: Nếu kẻ gian ác ăn năn sám hối mọi tội nó đã phạm, tuân giữ mọi giới răn của ta và thực thi công bình chính trực, nó sẽ sống chứ không phải chết. Ta sẽ không nhớ lại mọi tội ác nó đã phạm. Nó sẽ sống nhờ việc công chính mà nó đã thực hành. Chúa là Thiên Chúa phán: Có phải ta muốn kẻ gian ác phải chết, chứ không muốn nó bỏ đàng tội lỗi và được sống ư? Còn nếu kẻ công chính bỏ đàng công chính và phạm tội ác cách ghê tởm như người gian ác quen phạm, có phải nó được sống ư? Chẳng ai còn nhớ đến mọi việc công chính nó đã thực hiện, vì sự bất trung nó đã làm và tội lỗi nó đã phạm, nó sẽ phải chết. Các ngươi nói rằng đường lối của Chúa không chính trực. Vậy hỡi nhà Israel, hãy nghe đây. Có phải đường lối của ta không chính trực ư? Hay trái lại đường lối của các ngươi không chính trực? Khi người công chính từ bỏ lẽ công chính và phạm tội ác, nó phải chết. Chính vì tội ác nó phạm mà nó phải chết. Nếu kẻ gian ác bỏ đàng gian ác nó đã đi và thực thi công bình chính trực, nó sẽ được sống. Nếu nó suy nghĩ và từ bỏ mọi tội ác nó đã phạm, nó sẽ sống chứ không phải chết. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Chúa phán: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta sẽ không chết đời đời.
Chúng con và con bên Chúa, lạy Chúa Giêsu Kitô.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào nước trời đâu. Các con đã nghe dạy người xưa rằng: Không được giết người. Ai giết người sẽ bị luận phạt nơi tòa án. Còn ta bảo các con, bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị tòa án luận phạt. Ai bảo anh em là ngốc, thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là khùng, thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ, mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hòa với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa con ra trước mặt quan tòa. Quan tòa lại trao con cho tên lính canh, và con sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho con biết, con sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng bạc cuối cùng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, qua bài phúc âm theo Thánh Matthew, đây là phần bài giảng trên núi từ chương 5, chương 6, chương 7, và đây là phần đầu của chương 5. Sau bài tám mối phúc thật, thì Chúa giải thích cho chúng ta phải sống công chính hơn những người luật sĩ và biệt phái. Thời Chúa Giê-xu, những người biệt phái và luật sĩ, họ giữ luật rất là chặt chẽ, và họ còn thêm nhiều cái điều luật khác để xem ra là mình trong sạch, thánh thiện hơn những người khác nữa. Và dĩ nhiên là họ giữ luật vì lệ luật mà không có theo cái cùng đích đúng của lệ luật, đó là tình yêu. Tình yêu đối với Chúa và tình yêu đối với nhau. Vì vậy, Chúa muốn tới để hoàn thiện tất cả lệ luật cựu ước. Lệ luật cựu ước thì chỉ dạy là chớ giết người thôi. Nghĩa là không có đụng tới mạng sống người ta, miễn làm sao người ta vẫn sống được. Còn ở đây có nhiều cái còn khổ hơn là chết nữa. Vì khi mà sỉ nhục anh em mình, phẫn nộ với anh em mình, chửi anh em mình là ngốc, là khùng, và coi họ như là cỏ rác, coi thường họ, không có tôn trọng cái phẩm giá của một con người, thì cái tội này xúc phạm đến người anh em, xúc phạm đến nhân loại, và làm mất lòng Thiên Chúa là Cha, vì Chúa Cha yêu thương mọi người là con cái của Ngài. Cho nên đây là một cái bổn phận phải làm đẹp lòng Chúa Cha. Mình nhận lãnh tất cả từ nơi Chúa Cha, và Chúa Cha tôn trọng cái tự do của con người, yêu thương từng người một. Ngài không yêu thương, Ngài không có sáng tạo con người. Ngài đã sáng tạo con người và mọi thứ trên trần gian để phục vụ cho sự sống con người, và mời gọi con người sống đời đời với Chúa, hạnh phúc với Chúa. Nhưng mà con người lại quay lưng với Chúa, để không nhận ra Thiên Chúa là Cha, không coi mọi người là anh chị em của mình, cho nên đối xử bất công với mọi người, mạnh được, yếu thua, rồi dùng quyền lực của mình, tiền bạc của mình, địa vị xã hội của mình để miệt thị người khác, để khinh thường người khác. Những gì mình có là để phục vụ, chứ không phải để chúng ta kiêu ngạo, ích kỷ và khinh miệt người khác. Vì vậy, qua lời Chúa hôm nay, giới răn thứ 5, chớ giết người, và còn hơn nữa là tôn trọng sự sống của người khác, không làm tổn thương bất cứ người nào, dù là chửi rủa người ta, làm khổ người ta, miệt thị người khác, làm thương tích người khác về tinh thần, về tâm lý, về xã hội. Tất cả những điều đó, chúng ta hãy nhìn tới cái nhìn của Thiên Chúa. Thiên Chúa là người Cha nhân hậu, yêu thương, nhìn mọi người là con cái của Ngài. Chúng ta hãy cùng cái nhìn của Chúa, nhận ra nhau là anh chị em, con cùng người Cha chung trên trời. Cho nên yêu thương, kính trọng và dùng tất cả tài năng của mình, thời gian, tiền bạc, mọi thứ để phục vụ cho sự sống, phục vụ cho mọi người, để làm những gì tốt nhất cho nhau là hạnh phúc của chính mình. Có như vậy, chúng ta mới thật sự là những người con cái của Cha trên trời. Và Chúa nói rõ hơn, trong cái tình yêu huynh đệ con cùng người Cha, cho nên bất cứ cái gì mà chúng ta bất hòa với nhau thì phải giải hòa trước. Giải hòa trước khi đi dâng của lễ. Vì đến với người Cha mà chúng ta bất hòa với nhau, thì những của lễ của chúng ta khi dâng của lễ như vậy có đẹp lòng Chúa Cha không? Chúng ta lấy ví dụ đời thường thôi. Một ngày sinh nhật của người Cha, mọi đứa con tới để chúc mừng người Cha, trong khi đó chúng nó sâu xé với nhau, chúng nó chửi nhau, chúng nó đánh nhau, thì làm sao người Cha vui lòng trong ngày mừng thọ của người Cha được? Vì vậy mà trước tiên là anh em yêu thương nhau, và người Cha sẽ vui mừng khi thấy những người con cái của mình yêu thương nhau, làm đẹp lòng Chúa Cha. còn hơn những cái quà tặng, những của lễ mà con cái đã mang đến. Đó là đời thường thôi. Thì Chúa Cha trên trời biết rõ từng người, và mọi thứ là Ngài ban cho. Vậy mà chúng ta dành những quà tặng của Chúa để rồi xâu xé nhau, bất hòa với nhau, tranh chấp nhau địa vị xã hội, tiền bạc, danh vọng, lời khen tiếng chê của trần gian, để rồi chúng ta làm mất lòng Thiên Chúa là Cha trước tiên. Xúc phạm đến anh em mình là xúc phạm đến chính Thiên Chúa. Mỗi người là hình ảnh của Chúa. Vì vậy, bao lâu còn sống trên trần gian là bấy lâu chúng ta đang trên đường về với Chúa Cha. Chúa Giêsu đưa ra rất là rõ ràng. Khi dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ có người anh em bất bình với mình, thì để của lễ đó về làm hòa trước đã, rồi mới trở lại dâng của lễ. Có thể mình không có lỗi đó, nhưng mà người ta bất bình với mình cần phải giải thích rõ ràng. Và với tâm hồn luôn luôn muốn hòa giải, muốn điều tốt cho anh chị em mình, để chính tâm hồn mình được bình an. Còn khi mình không tha thứ, mình giận dữ với người khác, thì chính mình không được bình an chứ không phải ai khác hết. Chính tâm hồn của mình chứa đựng những sự bực tức, ăn không ngon, ngủ không yên, tìm cách để trả thù với những tư tưởng độc ác, thì chính mình là nạn nhân của sự không tha thứ. Vì vậy, hãy đến với Thiên Chúa là Cha với một tâm hồn thanh thản và như lời khuyên của Thánh Phaolô. Chứ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Chúng ta phải giải hòa trước khi mặt trời lặn. Nghĩa là mỗi ngày có chuyện bất bình, chúng ta phải giải hòa hết. Tha thứ vô điều kiện, 70 lần 7. Nghĩa là bất cứ lúc nào chúng ta cũng tha thứ. Bất cứ lúc nào chúng ta cũng đối xử với nhau như anh chị em, con cùng người cha. Làm đẹp lòng Chúa Cha, làm những gì tốt nhất cho nhau là hạnh phúc của chính mình. Còn nếu không, chúng ta mang cái lòng căm thù của mình, giận dữ, thù hận, thì nó làm khổ chúng ta. Ngay đời này, ăn không ngon, ngủ không yên. Và bên kia thế giới, chúng ta phải trả đến đồng bạc cuối cùng. Tất cả là hồng ân của Chúa cho chúng ta cơ hội để chúng ta sống trên trần gian, để xây dựng một tâm hồn có tình yêu giống Chúa. Giữa bao nhiêu thử thách, bao nhiêu cái xung đột, chúng ta nhìn tới cùng đích của mình, để làm đẹp lòng Thiên Chúa là Cha của chúng ta, để làm vui lòng Thiên Chúa, chứ không phải để chúng ta làm theo ý riêng của mình mà xây dựng cái tôi kiêu ngạo ích kỷ của mình nữa. Vì vậy, chúng ta hãy sống như những đứa con luôn luôn làm đẹp lòng Cha của chúng ta. Như trong Kinh Lạy Cha chúng ta cũng đọc, xin Cha tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Nợ thì phải trả, và chúng ta nợ Thiên Chúa là Cha. Thì chuyện anh chị em chúng ta xung đột với nhau chỉ là chuyện nhỏ. Giữa hàng ngang với nhau, giữa anh chị em, là những tạo vật, những con người với nhau thôi. Còn những tội chúng ta xúc phạm đến Chúa lớn vô cùng. Nếu chúng ta không tha thứ cho anh chị em mình mà mình không tha thứ được, thì làm sao chúng ta có chỗ trong tâm hồn mình để nhận sự tha thứ của Chúa? Cho nên không tha thứ là chính chúng ta tự kết án mình, tự làm khổ mình đời này và đời sau. Do đó chúng ta ý thức sự thật về cuộc đời chúng ta. Được Thiên Chúa yêu thương, được Chúa thương xót, tha thứ, thì chúng ta hãy đối xử nhân từ, yêu thương với anh chị em chúng ta, để mỗi ngày chúng ta nên giống Chúa và được làm con cái của Chúa, làm chứng nhân cho tình yêu của Chúa. Và chính Chúa Giêsu cũng tha thứ vô điều kiện đến chết trên thập giá. Trên thập giá, Ngài vẫn tha thứ cho những người đóng đinh Chúa. Và chúng ta hãy theo gương mẫu của Chúa Giêsu, để lúc nào chúng ta cũng bình an và hạnh phúc vì có Chúa đồng hành với chúng ta, khi chúng ta thực hành lời dạy của Đức Kitô để trở nên công chính hơn, thánh thiện hơn, giống Chúa Giêsu Kitô hơn. Còn nếu không, chúng ta mãi mãi là những con người sống trong ích kỷ, trong cái tôi kiêu ngạo, lấy mình làm trung tâm, giận dữ với mọi người. Và không ai làm vừa lòng mình hết, cho nên mình lúc nào cũng bực tức với hết người này, với người kia và trong mọi hoàn cảnh, cứ lúc nào cũng bực tức, thì làm sao chúng ta bình an và hạnh phúc được? Hãy vì Thiên Chúa là Cha, chúng ta hãy làm những gì tốt nhất cho nhau, tha thứ vô điều kiện, để chúng ta giống Thiên Chúa là đấng kiên nhẫn đợi chờ từng người chúng ta. Thiên Chúa tình yêu, Ngài tha thứ vô điều kiện. Ngay khi chúng ta là tội nhân, Ngài đã cho Con Một của Ngài chết trên thập giá để đền tội cho chúng ta rồi. Chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu Kitô theo gương mẫu của Ngài để sống cái tâm tình của một đứa con với Cha trên trời, để xây dựng cái mối dây liên kết mật thiết giữa chúng ta với Chúa Giêsu và sống đúng cái lòng hiếu tử của một đứa con với Cha trên trời. Amen.
Con nay trở về cùng Chúa, Chúa ơi. Con nay trở về, lòng sầu thống hối khôn nguôi, muốn khóc cho một niềm tin đã chót bao phen ngã nghiêng. Bước chân hoang đàng nay bên yêu thương tình đáp tình. Ngài là Thiên Chúa rất nhân hậu vai tha thứ. Ngài dựng nên con không khi nào mặc con thoái hư. Vì là bụi đất con phải vương tục lụy yêu đuối. Dân con trên đường lành thì chung ơn nghĩa muôn đời. Con nay trở về miền đất tái sinh. Con nay trở về, về đường chính lý quang minh. Có suối nhân sinh tràn ứa, có lá hoa không tàn úa, lúa thơm trăm mùa, thêm trái ngon hoa ngọt có thừa. Ngài là Thiên Chúa rất nhân hậu vai tha thứ. Ngài dựng nên con không khi nào mặc con thoái hư. Vì là bụi đất con phải vương tục lụy yêu đuối. Dẫn con trên đường lành thủy chung ân nghĩa muôn đời. Trở về cùng nhiều nghi lễ nghênh ngang. Con không trở về, lòng con bối rối hoang mang. Quyết chi ăn năn chưa lỗi, lánh hết nguy cơ lạc lối. Thắp hương chân thành, đây trái tim con tận hiến Ngài. Ngài là Thiên Chúa rất nhân hậu vai tha thứ. Ngài dựng nên con không khi nào mặc con thoái hư. Vì là bụi đất con phải vương tục lụy yêu đuối. Dân con trên đường lành thủy chung ơn nghĩa muôn đời. Dân con trên đường lành thủy chung ơn nghĩa.